Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án 06 giai đoạn 2026-2030 thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Tỉnh Bắc Ninh đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cho chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Báo chí Bắc Ninh khẳng định dấu ấn trên hành trình đổi mới, phóng sự nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Các địa phương nỗ lực hoàn thiện dự án xử lý khẩn cấp trước mùa mưa bão sắp tới. Các trường trung học phổ thông ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên được tuyển bổ sung học sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Hơn 500 thiếu nhi thưởng thức phim hoạt hình miễn phí.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, Bắc Ninh tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, phát triển công dân số, hoàn thiện hạ tầng hệ sinh thái dữ liệu, bảo đảm an sinh xã hội, phục vụ phòng chống tội phạm, thúc đẩy nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, đơn giản hóa hồ sơ, xây dựng kho dữ liệu dùng chung, tăng cường kết nối chia sẻ thông tin, đồng thời phát triển nền tảng số thúc đẩy sử dụng định danh điện tử trong giao dịch và dịch vụ công. Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì nhiều nhiệm vụ quan trọng như xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung, triển khai các giải pháp kết nối chia sẻ dữ liệu, nghiên cứu mô hình quản trị dựa trên bản sao số, hoàn thiện trung tâm giám sát điều hành thông minh IoC, triển khai hệ thống đo lường mức độ phát triển công dân số. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, bố trí nguồn lực, phát triển cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tăng cường tuyên truyền để người dân khai thác hiệu quả các tiện ích từ đề án 06. Công an tỉnh là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm tham mưu triển khai kế hoạch, bảo đảm vận hành an toàn cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh xác thực điện tử. Kết quả thực hiện kế hoạch sẽ là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị địa phương.
Ủy ban nhân dân tỉnh cũng vừa ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hướng tới chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho người có công với cách mạng và thân nhân, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tri ân mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Theo kế hoạch, các hoạt động nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân sự hy sinh cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người có công và thân nhân liệt sĩ. Tỉnh phấn đấu 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại nơi cư trú. Các hoạt động trọng tâm gồm rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các chính sách đặc thù của tỉnh đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công, bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, sửa chữa nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, trung tâm điều dưỡng người có công Bắc Ninh, hỗ trợ xây mới sửa chữa nhà ở cho người có công có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, tỉnh cũng tổ chức các đoàn lãnh đạo thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, khu tưởng niệm trong và ngoài tỉnh, đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi tặng quà người có công và thân nhân liệt sĩ, triển khai thu nhận mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, trên những hàng bia trắng tại các nghĩa trang liệt sĩ vẫn còn nhiều phần mộ mang dòng chữ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Phía sau đó là nỗi mong ngóng của những gia đình chưa biết chính xác nơi người thân mình yên nghỉ. Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hành trình tìm lại tên tuổi cho các anh vẫn đang được nối dài. Hưởng ứng chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tỉnh Bắc Ninh đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thể hiện đạo lý tri ân sâu sắc của dân tộc. Phường Tiền Phong được tỉnh Bắc Ninh lựa chọn làm điểm triển khai hoạt động lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Ngay sau khi nhận kế hoạch, địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khẩn trương rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin, đánh số vị trí phần mộ và hoàn thiện các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm việc lấy mẫu được thực hiện chính xác đúng quy trình. Ông Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân phường Tiền Phong thông tin thêm.
Trên địa bàn phường Tiền Phong tôi thì có 4 nghĩa trang liệt sĩ với 390 phần mộ liệt sĩ. Trong đó thì có 39 phần mộ liệt sĩ hiện nay là chưa xác định được danh tính. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan thường trực ban chỉ đạo của tỉnh, đó là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, tiếp tục hoàn thiện cái việc đó là khai quật và lấy mẫu toàn bộ 39 phần mộ liệt sĩ để hoàn thành trong tuần này.
Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 311 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 35.800 phần mộ, trong đó trên 2.700 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước khối lượng công việc lớn, tỉnh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp từ lấy mẫu sinh phẩm, số hóa dữ liệu đến đối sánh ADN với thân nhân liệt sĩ. Đây được xem là giải pháp then chốt nhằm từng bước xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
Đề nghị các đồng chí tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của nhiệm vụ và xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm và đạo lý tri ân của các anh hùng liệt sĩ và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nội dung này. Tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị, sự chủ động, sáng tạo và phối hợp chặt chẽ để hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu của chiến dịch đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối.
Với quyết tâm chính trị cao nhất, tỉnh Bắc Ninh đang quyết liệt thực hiện chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập hôm nay là thêm một cơ hội để xác định danh tính liệt sĩ, góp phần đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và người thân sau nhiều năm mong đợi.
Thưa quý vị, mỗi vùng đất đều có câu chuyện của riêng mình. Ở Bắc Ninh, những câu chuyện ấy đang được kể bằng góc nhìn của những người làm báo, mang hơi thở của cuộc sống, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh. Báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đã khẳng định vị thế qua nhiều tác phẩm đoạt giải cao tại các giải báo chí toàn quốc, trung ương, các bộ ngành. Đồng thời liên tục dẫn đầu về lượng bạn đọc truy cập, nghe và xem các chương trình. Đó không chỉ là thành quả của lao động sáng tạo, mà còn là minh chứng cho hành trình bền bỉ kể câu chuyện về một Bắc Ninh đổi mới, phát triển và hội nhập. Đằng sau việc sắp xếp đơn vị hành chính, không chỉ là những thay đổi về địa giới, đó là bước đi nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và mở rộng không gian phát triển. Để phản ánh đầy đủ ý nghĩa ấy, nhóm tác giả của phòng chuyên đề đã nhiều tháng bám sát cơ sở, gặp gỡ người dân, cán bộ và lãnh đạo địa phương. Loạt tác phẩm ba kỳ, hiệu lực hiệu quả từ sự chủ động của Hội đồng Nhân dân đã truyền tải thành công hơi thở của nghị quyết đi vào cuộc sống và được trao giải B, giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, giải Diên Hồng. Nhà báo Đỗ Quang Hà, trưởng phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh, chia sẻ thêm về quá trình thực hiện tác phẩm nói trên.
Phóng viên chúng tôi thì là thứ nhất là bám sát với các hoạt động của chính quyền địa phương, của hội đồng và của ủy ban nhân dân tỉnh. Thế và liên tục bám nắm cơ sở, đồng hành với các cử tri, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được phản ánh lên sóng phát thanh truyền hình cũng như là báo in báo điện tử để những cái tiếng nói của cử tri đến được với đại biểu của cử tri cũng như là chính quyền địa phương kịp thời giải quyết những vướng mắc khó khăn.
Bám sát các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, mang hơi thở của cuộc sống, các phóng viên, biên tập viên phòng thời sự đã không quản ngày đêm, ngày nghỉ, thường xuyên có mặt tại các điểm nóng, vùng sâu, vùng xa, bám nắm cơ sở, phản ánh đầy đủ các hoạt động chính trị, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vượt nắng, thắng mưa, những ngày bão lũ. Nhiều tác phẩm chất lượng được phản ánh, tham dự các giải báo chí đoạt giải cao, tiêu biểu như loạt phóng sự 80 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không Gia Bình, đoạt giải bạc liên hoan phát thanh toàn quốc. Nhà báo Chu Anh Nguyên, trưởng phòng thời sự báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh cho rằng:
phóng viên phòng thời sự chúng tôi luôn xác định là những chiến sĩ đi đầu trong công tác tuyên truyền. Thời gian qua thì phòng thời sự chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp, cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân, festival và công tác giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình cũng như là giải ngân vốn đầu tư công. Qua các cái công tác tuyên truyền thì phóng viên phòng thời sự chúng tôi đã phát hiện ra những cái đề tài hay hấp dẫn để mà truyền tải tới công chúng, biểu dương những gương người tốt việc tốt, những cái điển hình tiên tiến và cùng với đó là phản biện những cái kết quả mà chưa thực sự tốt để làm sao người dân đồng thuận với các cái chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.
Không chỉ phản ánh những cách làm hay, những mô hình mới, nhiều bất cập, những vấn đề nóng tồn tại cũng đã được tập trung phản ánh. Loạt tác phẩm điều tra về phá rừng quy mô lớn tại Lục Nam của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đã đoạt giải B giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Không chỉ phản ánh hiện trạng, các tác phẩm còn góp phần thúc đẩy các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vi phạm, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Đây là suy nghĩ của nhà báo Mai Toan, Phòng Dân tộc và Phát triển, Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh.
Những tác phẩm báo chí phản ánh mặt trái của xã hội thì bao giờ cũng phải đầu tư nhiều công sức và vất vả rất nhiều. Tuy nhiên sau những vất vả đó, những giải thưởng và sự ghi nhận của lãnh đạo các cấp các ngành để cho chúng tôi có thêm động lực yêu nghề, gắn bó với nghề và ngày càng nghiên cứu tìm tòi những đề tài hay hơn, tốt hơn.
Không chỉ ghi dấu ấn bằng các giải thưởng báo chí trung ương, những năm qua Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh còn luôn nằm trong nhóm cơ quan báo chí địa phương có lượng độc giả, khán giả và thính giả theo dõi, truy cập đứng đầu cả nước. Nhiều tác phẩm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, trở thành kênh thông tin chính thống, tin cậy của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhà báo Trần Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh tâm sự.
Chúng tôi xác định là báo chí phải coi bạn đọc là trung tâm, xác định hướng tới bảo đảm cái độ, lấy cái yếu tố cốt lõi là cái sự chính xác, tin cậy, khách quan và đeo bám thật sát các sự kiện của trong tỉnh, trong nước, quốc tế, đặc biệt là kể câu chuyện của người Bắc Ninh canh Bắc theo cách riêng và không ai có thể kể tốt hơn những người làm báo Bắc Ninh. Chúng tôi vẫn xác định là phải đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và đặc biệt đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ để bắt nhịp với cái xu hướng chuyển đổi số và cái cốt lõi là xây dựng cái đội ngũ có năng lực, có tinh thần trách nhiệm, hướng tới bảo đảm cái thông tin chính xác, kịp thời.
Không đứng ngoài dòng chảy phát triển của quê hương, những người làm báo Bắc Ninh đang đồng hành cùng từng bước chuyển mình của tỉnh bằng trách nhiệm nghề nghiệp và khát vọng cống hiến. Mỗi giải thưởng là một dấu mốc, nhưng hơn hết đó là minh chứng cho một hành trình không ngừng đổi mới để kể ngày càng hay hơn, sâu sắc hơn câu chuyện về một Bắc Ninh đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới. Và chính từ những câu chuyện ấy, vị thế của báo chí Bắc Ninh ngày càng được khẳng định trên bản đồ báo chí cả nước.
Tại vòng chung khảo, Hội đồng Giám khảo cuộc thi sáng tác biểu trưng logo tỉnh Bắc Ninh đã lựa chọn 5 tác phẩm xuất sắc vào chung kết để chọn ra biểu trưng chính thức, mang đậm bản sắc văn hóa và khát vọng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Các tác phẩm được xem xét trên nhiều tiêu chí như ý tưởng sáng tạo, giá trị thẩm mỹ, tính biểu tượng, khả năng ứng dụng thực tiễn và mức độ đáp ứng yêu cầu của thể lệ cuộc thi. Ban tổ chức sẽ tiếp tục lấy ý kiến nhân dân đối với 5 tác phẩm này, đồng thời tổng hợp các góp ý gửi tới tác giả nghiên cứu hoàn thiện trước khi chấm chung kết. Các tác giả phải gửi file thiết kế hoàn chỉnh và bản thuyết minh ý tưởng trước ngày 5 tháng 7. Được phát động từ cuối năm 2025, cuộc thi sáng tác biểu trưng logo tỉnh Bắc Ninh dành cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tham gia, không giới hạn độ tuổi. Ban tổ chức dự kiến trao một giải nhất trị giá 200 triệu đồng, 4 giải khuyến khích, mỗi giải 30 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi tác phẩm vào vòng chung khảo nhưng không đoạt giải. Không chỉ là một cuộc thi mỹ thuật ứng dụng, đây còn là hoạt động có nghĩa quan trọng trong việc xây dựng bộ nhận diện chính thức của tỉnh Bắc Ninh để sử dụng trong các hoạt động đối nội đối ngoại, thông tin tuyên truyền và quảng bá hình ảnh địa phương. Biểu trưng đoạt giải phải bảo đảm tính khái quát cao, có giá trị thẩm mỹ, khả năng ứng dụng rộng rãi, đồng thời thể hiện được những giá trị đặc trưng của vùng đất Bắc Ninh, tỉnh Bắc, ngàn năm văn hiến, góp phần lan tỏa hình ảnh một Bắc Ninh năng động, hiện đại, nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án hỗ trợ xây dựng đường xã thôn ngõ ngách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 với tổng nhu cầu vốn hơn 12.634 tỷ đồng. Đề án nhằm huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông cơ sở, phần đầu cứng hóa 100% hệ thống đường xã thôn ngõ ngách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và hướng tới mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Thống kê của Sở Xây dựng cho thấy tổng chiều dài hệ thống đường xã, thôn ngõ ngách trên địa bàn tỉnh khoảng gần 15.000 km. Đề án đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030 hoàn thành cứng hóa, cải tạo, nâng cấp hơn 4.184 km đường xã, thôn ngõ ngách, hiện là đường đất hoặc đã xuống cấp, mặt đường nhỏ hẹp. Việc đầu tư không chỉ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông cơ sở mà còn nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, tạo thuận lợi cho giao thương phát triển sản xuất, giảm chi phí vận chuyển và tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư, vùng sản xuất với trung tâm kinh tế xã hội. Theo cơ chế hỗ trợ, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí mua vật liệu xây dựng gồm xi măng, cát, đá sỏi để thi công mặt đường. Đối với 30 xã phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã khu vực 1, 2, 3 cùng 9 thôn vùng dân tộc thiểu số thuộc các xã Nhã Nam, Lạng Giang, Cẩm Lý, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua vật liệu xây dựng mặt đường. Đối với 66 xã phường còn lại, và các thôn không thuộc vùng dân tộc thiểu số, ngân sách tỉnh hỗ trợ 75% kinh phí mua vật liệu xây dựng. Tổng nhu cầu vốn thực hiện đề án dự kiến khoảng hơn 12.600 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng gần 9.000 tỷ đồng. Phần còn lại hơn 3.750 tỷ đồng được huy động từ ngân sách cấp xã, đóng góp của nhân dân và các nguồn xã hội hóa. Kế hoạch phân bổ vốn hỗ trợ dự kiến theo nhu cầu đầu tư xây dựng của các địa phương. Cụ thể, năm 2026 khoảng 10%, 2027 khoảng 50%, 2028 khoảng 35% và năm 2029 khoảng 5%.
Căn cứ chỉ đạo của Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Sở Xây dựng đã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thi công xây dựng trong mùa cao điểm nắng nóng, mưa bão và gió mạnh trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu các sở ngành địa phương, ban quản lý dự án, chủ đầu tư và nhà thầu thi công tăng cường kiểm tra, rà soát, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, an toàn thi công xây dựng, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Đặc biệt tập trung kiểm tra các công trình đang thi công tại khu công nghiệp, khu vực ven sông, ven kênh mương nền đất yếu, công trình có hố móng sâu, tầng hầm, giàn giáo, cần trục tháp, vận thăng, hệ thống điện tạm và kho chứa vật liệu dễ cháy nổ. Kiên quyết đình chỉ thi công đối với các công trình không bảo đảm điều kiện an toàn hoặc không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa rủi ro. Ủy ban nhân dân các xã phường được yêu cầu chủ động rà soát các công trình có nguy cơ mất an toàn khi xảy ra mưa lớn, dông lốc, gió mạnh, kịp thời cảnh báo yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu gia cố công trình, kiểm tra hệ thống thoát nước, chống ngập úng sạt lở và ngừng thi công khi điều kiện thời tiết không bảo đảm. Đối với các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, Sở Xây dựng yêu cầu thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, điều chỉnh kế hoạch thi công phù hợp, hạn chế lao động ngoài trời trong thời gian nắng nóng cao điểm, tăng cường các biện pháp gia cố giàn giáo, cốt pha, cần trục, hệ thống điện tạm, kho bãi và lán trại trước mùa mưa bão. Người đứng đầu, chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tai nạn lao động, sự cố công trình hoặc mất an toàn do không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định.
Thưa quý vị, những ngày qua mặc dù dưới điều kiện thời tiết nắng nóng, nhưng trên các công trường không khí làm việc thi công vẫn nhộn nhịp và tràn đầy quyết tâm để đẩy nhanh tiến độ. Với những công trình xử lý khẩn cấp thì đây là thời điểm thích hợp nhất để tăng tốc hoàn thành các dự án trước mùa mưa lũ sắp tới. Ghi nhận của phóng viên thời sự trên công trường dự án xử lý khẩn cấp trên bờ tả sông Cẩm Đàn thuộc xã Yên Định, nơi có khoảng 20 hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở từ năm ngoái. Để dự án xử lý khẩn cấp đẩy nhanh tiến độ trước mùa mưa bão, công ty Nam Invest đã xây dựng bảng kế hoạch chi tiết về tiến độ theo hàng ngày. Trong đó, các mũi thi công trên công trường phải chủ động từ nguyên vật liệu cho đến máy móc để thi công tăng ca tăng kíp. Thi công từ đầu tháng 4 đến nay, dự án đạt trên 40% tiến độ và hoàn thiện hai hạng mục quan trọng là chân kè và mái kè, đảm bảo mốc vượt lũ ở cao trình 44.00. Anh Phạm Anh Tuấn, chỉ huy công trường công ty Nam Invest cho biết cụ thể.
Vật tư, vật liệu thì nhà thầu cũng chuẩn bị tập kết hết trên công trường để đủ để thi công, đảm bảo cái mức vượt lũ trước mùa mưa lũ sắp tới. Hạng mục khoan neo của cái phần tường mái là chúng tôi đã bắt đầu đang đi triển khai, hoàn thành được cái phần móng rồi. Cái phần móng chân kè thì đã hoàn thành, còn bây giờ đang triển khai cái phần khoan neo mái để thi công cái đổ cái mái ta luy.
Ngay sau khi dự án được triển khai, gia đình anh Dũng ở thôn Thượng, xã Yên Định đã chủ động di chuyển tài sản cây trồng lâu năm để nhường lại diện tích hơn 1.000 m2 cho đơn vị nhà thầu tập kết nguyên vật liệu thi công. Bà con vui mừng phấn khởi khi dự án đang ngày càng hoàn thiện. Anh Nông Văn Dũng chia sẻ.
Cũng rất là vui cho những bà con ở gần sông đây là được nhà nước đã để quan tâm tới cho nhân dân được yên tâm hơn. Và đỡ lo lắng những cái sợ những cái mùa mưa tới này là rất chi là nguy hiểm cho bà con ạ. Quá trình thi công thì bà con nhân dân ở đây địa phương cũng rất chi là bằng lòng và nhiệt tình những cái tháo bỏ những cái cây cối để cho anh em thi công.
Dự án khắc phục, xử lý kịp thời các sự cố sạt lở bờ sông Tả, sông Cẩm Đàn tại địa phận thôn Thượng, xã Yên Định có chiều dài sạt lở trên 300 mét và ảnh hưởng tới khoảng 20 hộ dân. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Yên Định đã tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đồng thời thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhà thầu khắc phục mọi khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo an toàn cho nhân dân trước mùa mưa bão sắp tới. Theo anh Trần Đức Mạnh, Ban Quản lý Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 1, về trách nhiệm của mình, chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu tăng ca tăng kíp, vượt nắng thắng mưa để vượt qua mốc cao trình vượt lũ trên sông Cẩm Đàn.
Hiện tại bây giờ mũi khoan ở công trường đang có 2 mũi và hai mũi làm thép, một mũi gia công. Tổng là hiện tại bây giờ đang là có 5 mũi thi công và 5 tổ đội thi công. Hiện tại nhà thầu, chủ đầu tư cũng đang yêu cầu nhà thầu tập trung huy động máy móc và nhân công để đẩy nhanh tiến độ hơn nữa để đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ sắp đến. Thì hiện tại bây giờ chủ đầu tư và nhà thầu đã có một cái kế hoạch chi tiết cụ thể để thực hiện qua thời gian vượt lũ với đến cao trình 44 là để cố gắng hoàn thành trước mùa mưa năm nay để thực hiện đảm bảo an toàn và trong công tác bảo vệ chân kè, mái kè.
Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, việc đẩy nhanh tiến độ các công trình xử lý khẩn cấp ở địa bàn miền núi sẽ có phần quan trọng ổn định đời sống cho người dân. Từ đó hạn chế được những rủi ro và thiệt hại về tài sản cho người dân, giúp chính quyền địa phương và nhân dân chủ động ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão sắp tới.
Sáng ngày 20 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Nam Dương tổ chức khởi công gói thầu số 6 thuộc dự án xây dựng trường tiểu học Nam Dương số 1. Hạng mục được triển khai gồm nhà lớp học, nhà chức năng và các công trình phụ trợ, với tổng mức đầu tư 25,6 tỷ đồng. Đây là dự án được tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu. Ngay sau khi tiếp nhận nguồn vốn, Ủy ban Nhân dân xã đã quyết liệt hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công kịp thời. Theo thiết kế, công trình gồm khối nhà 3 tầng với 24 phòng học cùng dãy nhà chức năng 2 tầng gồm 8 phòng. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến 2028. Việc đầu tư xây dựng nhằm khắc phục tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp sau hơn 30 năm sử dụng, giải quyết tình trạng thiếu phòng học và phòng chức năng. Hiện nay nhà trường vẫn còn thiếu 6 phòng học và 10 phòng chức năng, ảnh hưởng đến công tác dạy và học. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng các tiêu chí trường chuẩn quốc gia, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ giáo viên, bảo đảm tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Xin được tiếp tục với những thông tin khác.
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh vừa ban hành hướng dẫn các trường trung học phổ thông ngoài công lập, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục có tuyển sinh lớp 10 chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2026-2027. Bắc Ninh hiện có 54 trường trung học phổ thông ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục có tuyển sinh lớp 10 chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Theo đó, từ ngày 22 tháng 6 đến mùng 6 tháng 7, các đơn vị chưa tuyển sinh đủ chỉ tiêu theo kế hoạch tiếp tục được nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của học sinh có tham dự kỳ thi nhưng không trúng tuyển nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, lập danh sách học sinh đủ điều kiện trúng tuyển trình Sở Giáo dục Đào tạo xét tuyển bổ sung. Sau khi xét tuyển hết học sinh có tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 mà vẫn thiếu chỉ tiêu, các đơn vị tiếp tục nhận học sinh không tham dự kỳ thi để tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Nguyên tắc xét trúng tuyển căn cứ vào kết quả rèn luyện, học tập của học sinh 4 năm cấp trung học cơ sở. Các đơn vị lập danh sách học sinh đủ điều kiện trúng tuyển và trình Sở Giáo dục Đào tạo phê duyệt chậm nhất ngày 31 tháng 7 năm 2026. Sau ngày 15 tháng 8, đối với các đơn vị đã tuyển đủ chỉ tiêu, Sở Giáo dục Đào tạo cho phép các đơn vị tiếp tục tuyển bổ sung học sinh. Số chỉ tiêu giao thêm được xem xét trên cơ sở đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên bảo đảm các hoạt động giáo dục dạy học theo quy định.
Sở Y tế phối hợp với Hội Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam, nhiễm Dioxin và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh tổ chức chương trình trao học bổng tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Chương trình đã trao 21 suất học bổng của Hội Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam nhiễm Dioxin cho 21 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, mỗi suất trị giá 3,6 triệu đồng. Cùng với đó, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh trao tặng mỗi em một phần quà trị giá 200.000 đồng, tổng kinh phí hỗ trợ gần 80 triệu đồng. Các em được nhận học bổng lần này chủ yếu là trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực góp phần động viên tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập rèn luyện, đồng thời thể hiện sự quan tâm của các cấp ngành, các tổ chức xã hội đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế. Từ các chương trình thăm hỏi, trao tặng quà, học bổng, đến các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, phòng chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em đã góp phần tạo môi trường an toàn lành mạnh để trẻ em được chăm sóc, bảo vệ và phát triển toàn diện. Với phương châm không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, trong tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhã Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo hỗ trợ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Từ việc huy động nguồn lực xã hội, hội đã trao gần 350 suất quà, 30 thùng sữa, hỗ trợ đột xuất cho trẻ mồ côi, tổ chức khám bệnh miễn phí cho trẻ em trong xã, trao kinh phí chương trình mẹ đỡ đầu cho 31 trẻ em với tổng số tiền 331 triệu đồng một năm. Qua đó góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong cuộc sống. Đây là cảm nhận của cháu Lê Hữu Nội, thôn Tiêu, xã Nhã Nam khi được Hội Phụ nữ xã quan tâm hỗ trợ.
Con thấy rất là xúc động khi nhận được cái nguồn hỗ trợ từ Hội Phụ nữ và đây cũng là cái nguồn động lực để con tiếp tục cố gắng vươn lên vượt qua khó khăn ạ.
Bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhã Nam bày tỏ mong muốn gửi gắm.
Thông qua các hoạt động nhân cái tháng hành động vì trẻ em thì chúng tôi muốn gửi gắm một cái thông điệp đối với xã hội, đó là trẻ em thì xứng đáng được nâng niu, xứng đáng được xã hội quan tâm và xứng đáng được giành được những gì tốt đẹp nhất.
Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh còn chú trọng tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện. Trên cơ sở bám sát chủ đề tháng hành động vì trẻ em năm 2026, nhiều hoạt động văn hóa vui chơi, sinh hoạt hè, trao học bổng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được triển khai rộng khắp, góp phần lan tỏa thông điệp dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em, để mỗi em nhỏ đều được yêu thương, chăm sóc và có cơ hội phát triển bình đẳng. Về các hoạt động của Hội Phụ nữ xã triển khai trong tháng hành động vì trẻ em, bà Bùi Ngọc Trâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Chi cho biết thêm.
Chúng tôi cũng đã mở về đến các trường trung học cơ sở, tiểu học để tuyên truyền về cái luật trẻ em. Thứ nhất, cái thứ hai là về phòng chống bạo lực học đường, xây dựng tình bạn đẹp phối hợp cùng với đoàn thanh niên, ra mắt cái mô hình phụ nữ thanh niên an toàn phòng chống đuối nước, bảo vệ tương lai trẻ em, ra mắt cái mô hình ba đúng của phụ nữ là nghe đúng, nói đúng và làm đúng.
Bà Nguyễn Phương Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
Chúng tôi cũng tập trung là tuyên truyền cho trẻ em trên an toàn trên không gian mạng, tiếp cận những cái thông tin nó đúng và tránh những thông tin sai lệch trên mạng. Cái thứ hai là tuyên truyền các em về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, và các tổ chức hội phải thường xuyên rà soát các hộ gia đình và các hội viên để làm sao mà phát hiện kịp thời những cái trường hợp bị bạo lực để chúng ta bảo vệ an toàn cho trẻ em.
Chăm lo bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự đầu tư cho tương lai của quê hương đất nước. Từ những hoạt động thiết thực của các cấp hội phụ nữ cùng sự chung tay của cộng đồng, trẻ em ngày càng được quan tâm yêu thương, được sống trong môi trường an toàn, học tập và phát triển cả về thể chất, trí tuệ lẫn tinh thần. Đó cũng chính là nền tảng để các em tự tin vươn lên, trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Ngày 20 tháng 6, Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch tỉnh tổ chức chương trình chiếu phim hoạt hình miễn phí phục vụ các em thiếu nhi trên địa bàn. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo môi trường sinh hoạt hè lành mạnh cho trẻ em. Chương trình thu hút hơn 500 thiếu nhi tham gia. Tại đây, các khán giả nhí được thưởng thức bộ phim Wong Fu và Cuộc đua tam giới, kể về chuyến phiêu lưu của Wong Fu và người cha của mình, truyền tải thông điệp về tình cảm gia đình, sự thấu hiểu, yêu thương giữa cha mẹ và con cái thông qua những hình ảnh sinh động, màu sắc tươi sáng, hấp dẫn. Cùng ngày, bộ phim Trạng Quỳnh Nhí, truyền thuyết Kim Ngưu tiếp tục đưa các em đến với hành trình khám phá những giá trị lịch sử văn hóa dân gian Việt Nam qua hình ảnh làng quê Bắc Bộ, làng tranh dân gian Đông Hồ và các danh thắng nổi tiếng. Thông qua hai bộ phim, chương trình không chỉ mang đến những giờ phút giải trí vui tươi bổ ích cho thiếu nhi, mà còn góp phần giáo dục kỹ năng sống, bồi đắp tình yêu gia đình, quê hương và khơi dậy niềm tự hào về văn hóa dân tộc. Và bây giờ là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực Phường Trũ, xã Sơn Đồng, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Có mây không mưa, ngày trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 30 đến 37 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Có mây không mưa, ngày trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Tới đây, thời lượng của chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị thính giả. Thân ái chào tạm biệt.